À, anh ấy, thế mà anh ấy làm tại đó, chuyên dùng lâu nào vậy?
Dạ, hôm trước thì vẫn đang đang giảng nhờ Bồ Tát hành phẩm thứ năm à, ở đoạn thứ 76 à.
No, thế mà tôi nói yến thế chuyện nó chưa xong chứ, rằng cái yến thế chuyện nó thì yến thế sẽ bảo sẽ bảo sao, không được,
Dạ
thì sẽ
thầy, dạ thầy dạy tiếp đoạn thứ 76 à. Âm thầm khen ngợi những hành lành, khen ngợi rồi tiếp tục khen ngợi hành lành của mình được nhắc đến, hãy suy xét để biết hành lành.
con là yến thế chuyện sao, yến thế sao bảo là thật thì sẽ có rồi, con là khác sao hiện cái yến thế đâu chỉ nó con là chưa có rồi, sẽ có rồi.
Dạ, ở đây âm thầm khen ngợi những hành lành có nghĩa là nếu mà mình biết được người khác làm những điều tốt thì ở trong tâm mình âm thầm mình khen ngợi.
So the next kind of what the in the Jewish has one important point what he's talking about here is that you whenever you see the others you whenever you meet someone you have to praise or to talk good things of the other.
Dạ, ở đây có ý nghĩa rằng khi mà chúng ta gặp những người khác và chúng ta nói chuyện với người khác về một người thứ thứ ba thì chúng ta nói những điều tốt của nhau mà thôi. Los.
Nam chú ngang chú khát chỉ có sao con này yên thế chú mà qua rồi qua thời xem qua thôi là nam sang thì kêu đi chú rồi qua.
Dạ, thông thường thì chúng ta không có nói những điều tốt của nhau. Mình gặp nhau thì mình thường hay nói những điều xấu của nhau thôi, chứ mình không có nói những điều tốt. Los.
Hát đi con này yên thế chú rồi sự giờ được nghe.
Cho nên ở đây khuyên chúng ta rằng chúng ta cần phải nói đến những điều tốt của nhau à.
So now you can think about yourself that normally when you meet the others or your friend, or whenever you start to talk something or the gossip something, first you will talk about the negative points on the or the defects of the other.
Cho nên mình hãy nghĩ là bản thân mình khi mà mình tụ tập với lại bạn bè hoặc là người thân thì thông thường mình thường hay nhắc đến những người khác và mình nói những điều xấu của những người khác. Los.
Đúng không? Yên đến chuyện là Jesus chuyện sẽ cho rồi, ở đây con là yên đến chuyện là Jesus chuyện rồi, anh xin cái yên đến đường số, anh Jesus chuyện của đấy sự việc.
Cho nên ở đây khuyên chúng ta rằng chúng ta cần phải nói những điều tốt của nhau và chúng ta khen ngợi những điều tốt của nhau. Khen ngợi rồi tiếp tục khen ngợi có nghĩa là nếu mà mình đã thấy được người khác có làm một chuyện tốt lành đáng được khen ngợi thì mình phải âm thầm mình khen ngợi hoan hỷ lại những việc tốt đó. Los. Thông thường thì ví dụ như mình nghe một người khác nói với mình là rằng có một người thứ ba nói xấu về bạn thì lập tức mình sẽ nói lại với cái người đó về một cái điểm xấu khác của người thứ ba. Los.
If someone tells you that a certain person is talking a bad thing about you, criticizing about you, then what you have to tell is that you have to tell that the positive qualities of that certain person who are talking a bad thing about you. You can tell like the, oh, why he's saying like that. Normally he's a very good person.
Cho nên ở đây mình có thể khắc phục, lời khuyên đây mình có thể khắc phục bằng cách là nếu mà một ai đó nói với mình rằng có một người vừa nói xấu với mình thì mình phải kể lại rằng ồ người đó thông thường rất là tốt mà tại sao giờ lại nói những điều đó, tôi nghĩ chắc phải xem xét lại thì mình sẽ nói những điều tốt của người đó thay vì mình nói xấu ngược lại.
Và ông con là yên định chưa ở đây sẽ có rồi yên định chưa có sẽ ở đây rồi chứ đó như cái chữ chữ thì khởi ở sân mình cái yên định chưa chưa rồi và mình cái yên định chưa chưa rồi thì rồi.
Cho nên điều quan trọng ở trong đoạn này là chúng ta phải nói những điều tốt, những đức hạnh, những cái việc thiện lành của người khác. Los.
Yên định chưa chưa để khẳng định rằng chưa có ở sân mình được sao mà yên định chưa là Jesus chưa sự trong bà là khán giả chỉ có số số của chuyên tuyên của yêu vậy này chuyên sẽ vậy này à khởi chịu đấy. Khán giả thì cái vấn đề chủ đề sẽ bị rồi. Bên này mình chỉ cái chuyện này, nhà mình chỉ cái khối chuyện này của là đúng chăng là cái đồ đó là nó nằm sang phá đúng chăng là biểu mà đấy. Khán lộ, ô, chỉ ta mình thì ta yếm show yếu, thari khari nó có nghe của đúng chăng khởi chuyện là biến nào. Còn chỉ ta mình yếm bèo yếu xí, cho nó lại thành ra đúng chăng là cái sự bị rồi.
Dạ, cho nên cái câu thứ hai là khen ngợi rồi tiếp tục khen ngợi ở đây có nghĩa rằng nếu mà mình gặp một cái tình huống có một người nào đó nói xấu mình thì mình thay vì thông thường theo phản ứng của mình là mình sẽ nói xấu lại người đó thì bây giờ mình hãy tập thói quen rằng mình nói tốt cho người đó. Mình hãy nói rằng thông thường đó là một người tốt mà tại sao bây giờ lại nói những điều như vậy, điều đó là phải xem xét lại. Thì mình hãy nghĩ tới những điều tốt thay vì mình nói những điều xấu. Cho nên nói về việc mà nói xấu những người khác đó, thì nếu mà một trong một tình huống mình có trách nhiệm mình phải nêu lên những cái điểm khuyết điểm của người khác đó, thì mình cần phải nói. Còn trong cái tình huống mình không có trách nhiệm phải nêu lên những điểm khuyết điểm đó thì mình không cần phải nêu ra những khuyết điểm của người khác. Los.
And the second thing is that the one you know Jesus Christ, the one. Now that these two things that in this tree you should do the homework. This is your 1 week homework, okay? Now that when you heard that someone has talked bad about you, never talks bad about that person, okay? Try to see the more good qualities of that person, okay?
Dạ, thầy nói với đoạn đoạn kệ này thì chúng ta hãy có một bài tập về nhà trong tuần này. Nếu mà trong tuần này có ai mà nói xấu mình hoặc là mình biết được có ai nói xấu mình, thì mình thay vì mình nói xấu ngược lại thì mình hãy nghĩ đến những điểm tốt và mình hãy khen ngợi lại người đó. Los.
That's all. This week I'm in the homework, okay?
Dạ, đó là bài tập trong tuần này. Los.
Normally, there is one very interesting research that how many days you have to do some work that become your habit. Normally, they say around 21 days.
Dạ, có
if
một
you
cái
do
nghiên
something
cứu,
around 21 days, then it can become your habit.
Dạ, có một cái nghiên cứu về thói quen của mình đó là một cái việc mới thì phải mất thời gian bao lâu, mình làm đi làm lại thì nó mới trở thành thói quen. Thì trong cái nghiên cứu đó nói rằng sau 21 ngày chúng ta làm lặp đi lặp lại một việc nào đó thì việc đó sẽ trở thành thói quen của mình. Sau 21 ngày liên tục mình lặp đi lặp lại. Yes.
So that's the thing, the interesting thing is that so that's why you're saying that someone now that this week that your homework is trying to say the positive qualities and good thing of the persons. Especially when you heard that someone is criticizing you. Someone's criticizing you. You have to tell the good thing of that person who's criticizing you. Okay.
Yeah, cho nên trong tuần này mình hãy tập một cái bài tập đó là mình nói tốt với người khác. Nếu mà trong tình huống mình có nghe được ai đó nói xấu mình hoặc là mình có biết được ai đó nói xấu mình thì mình hãy nghĩ đến những cái chuyện tốt của người đó, những cái đức tính tốt người đó mà mình khen ngợi. Because
everyone have the wish to live with a very different life, you know, experience, new experience. Now this is you're trying to do something very different than normally the person would don't do that, no? Normally person whenever someone told you that a certain person is criticizing you, definitely you will criticize them back. Now you have to do totally opposite. When someone told you that some certain person is criticizing you, you have to say the positive qualities of that certain person.
Dạ, là bởi vì trong cuộc sống thì mỗi người có một cách sống, mỗi người có mỗi cách sống riêng biệt và mỗi người mình lại có những cái trải nghiệm sống khác nhau, cho nên không ai có cái cách suy nghĩ giống ai hết. Nên đôi lúc mình lại nghe người khác nói xấu mình thì để tránh trường hợp là mình lại đi nói xấu ngược lại thì mình hãy tập một cái thói quen rằng bất cứ lúc nào mình nghe người khác nói xấu mình hãy nghĩ đến những cái đức tính tốt của người đó và mình khen ngợi, mình nói tốt lại cho người đó. Luôn.
So this is the one very important point, okay? Most important point. This week homework, okay? What you have to do.
Dạ, cho nên đây là một cái điều rất là quan trọng ở trong cuộc đoàn kệ này. Và đây chính là cái bài tập mà thầy nói là chúng ta hãy về nhà thực hành trong tuần này. Los.
Now second thing is, có là yên đế dưới sao chỉ thích thẳng của tựa ta su su hôn này yên đế dưới sao thì mít tựa đưa là lo và lại dập lô là lo và tựa kê.
Ở đây cái câu thứ hai này là khen ngợi, rồi tiếp tục khen ngợi. Cái chữ khen ngợi đầu tiên có nghĩa là có người khác khen ngợi mình, có người khác nói đến cái đức tính của mình đó, thì cái chuyện mà khen ngợi đức tính người khác là phải nói sau lưng họ hay là nói trước mặt, nói thẳng với họ. Được.
Oh,
Cho nên ở đây nói rằng là chúng ta có thể chúng ta âm thầm khen ngợi hoặc chúng ta nói trực tiếp thẳng trước mặt họ khen ngợi cũng được. Câu kế đó là hành lành của mình được nhắc đến hay suy xét để biết hành lành. Ở đây là suy xét là bởi vì nếu như mình có làm được một chút việc nào đó người khác khen ngợi thì sẽ dễ tạo ra ngã mạn cho bản thân mình. Cho nên mình chỉ âm thầm mình suy xét để biết đó là hành lành thôi chứ không có phát triển tính ngã mạn.
Right. So normally people, whenever you meet, you are trying to very sweet things.
Cho nên thông thường trong cuộc đời, trong cuộc sống ấy, mình gặp những ai đó thì mình thường hay nói những lời ngọt ngào, êm tai với người khác.
Sweet things. So that sometimes it's very difficult that whether really they are talking from deep their, from their own really their things and they turn like that or they are just making it.
Và cho nên khi mình nói chuyện với người khác, nếu mà người khác có khen gì mình tốt thì cũng rất là khó biết rằng người ta đang nói thật lòng hay là chỉ nói những lời ngọt ngào để cho mình vui mà thôi.
Okay, sáng thế sự rồi. Tất nhiên sẽ mấy cái vấn đề gì đó bây giờ này, ngày chỉ cho mà rồi. Năm sau cả cho ô không nghe vấn đề thằng đi học rồi, tôi đi chăm được sự
Và cho nên là đôi lúc người khác khen mình ấy, mà thật sự cái chuyện mình làm nó có phải là chuyện tốt hay không ấy, thì mình phải suy xét để biết thật sự nó là chuyện tốt chứ không phải chỉ là một cái lời nói để khiến cho mình tăng thêm ngã mạn.
thật nhiều thì đã chuẩn bị tham gia các trường đại học.
Lời
À được, Chumbak thamje gachir te. Chumbak thamje gachir te sidhu zamba na whatever the activity what we do manchu lega kare chewu chene kare chewu su kagu yawa chewu chewu yawa.
Và sang đoạn thứ 77, câu đầu là hành lành mang đến những an vui, có nghĩa là tất cả những chuyện gì mà chúng ta làm ở trên ở trong cuộc sống mình thì cái mục đích chính yếu cũng chỉ mang đến an vui và lợi lạc cho tâm thức mình mà thôi.
Katu in a sim nang ga bu di nyut va yo mar wa ngut chen nyut ho mar bas.
Cho nên những cái an vui mà mình có thể mang đến cho tâm thức của mình, nếu như mà có thể mua được thì chắc chắn là cái giá cả nó rất là đắt, rất là hiếm hoi.
Đúng không? Nên xin ya hu chung wa de la ga wa gom ne ki phyo ro.
Lâu chị.
Xin ge ya hu chung wa de la ga wa gom tu na ni so so le ki bu yong ding ngue te mar ba. ང ཚོ ཞན ལ ཡག པོ ཆུང བ དེ གავა མ གོ མ ཅེས ཞན ལ ཡག པོ ཆུང བ དེ ནམ སང ཁར ཅོ ཆག དོ ཅེ དེ རོ ཨོ དེ ཅེ ཡོ མ
Đúng rồi. Dạ, cho nên là những cái an vui trong tâm thức đó, nếu mà như mua được thì nó rất là hiếm hoi, rất là đắt đắt đỏ. Cho nên những cái chuyện người khác làm tốt cái khiến cho mình vui, tại sao bây giờ mình lại không vui mà mình lại sinh cái tâm đố kỵ, mình lại ghen tức làm chi? Mà trên thực tế những cái chuyện nó có thật sự nó có thể mang đến cho mình những cái hỷ lạc trong tâm tâm hồn, tâm thức.
So that's it. It's saying that it's a very important to see the when you good things of the other, trying to be happy to see the good things of the others, what the good happen to others. So that's why that in that way you can achieve the happiness without spending any of your money.
Cho
Because
nên là
whatever we are doing for the sake of the achieve the happiness.
cho nên nếu mà có những chuyện người khác làm mình có thể mình thấy đó là chuyện tốt và mình vui được ở trong tâm á, thì mình hãy cứ vui, không việc gì mình lại phải ganh tức mà đố kỵ. Tại vì bởi vì những cái niềm vui đó mình không có cần phải bỏ tiền ra để mình mua, mình có thể mình hoan hỷ với việc tốt của người khác và mình mang đến cho tâm thức mình những cái niềm an vui rất là lớn.
Now, what we do is that we will trying to see the what the bad things for the others, and we trying to feel happy to see the what the bad thing happened to the others. Even that person is not related to you at all.
Dạ, thông thường đối với những việc mà người khác làm thì mình thường hay chỉ trích và mình tìm những cái điều khuyết điểm mà thôi. Có đôi khi là những chuyện của người khác làm chẳng có liên quan gì đến mình, nhưng mà mình vẫn có nhìn và mình soi để tìm cái khuyết điểm mà thôi chứ mình không thấy được những lợi lạc, những điều tốt ở trong đó.
So here it's saying that they're trying to see the good things what happened to that be happy. Like if you look at the soccer game. So you will choose someone to support when you see the losing them, you will feel the unhappy. But if you look from the different direction, whoever wins, you try to be the happy, then you will be always be happy.
Cho nên tất cả những việc làm của người khác thì mình hãy tìm những cái điểm tốt từ đó mà mình vui vẻ và mình vui cho họ, cũng như là mình mang đến an lạc ở trong tâm thức của mình. Giống như là một trận bóng đá, nếu mà mình đang cổ vũ cái đội mà cuối cùng thì thua Thì khi mà cái đội nhà của mình thua rồi mình buồn, nhưng mà tại sao mình lại nghĩ rằng, mình không nghĩ rằng ở trong cái trận đó bóng đá đó đội thắng họ có được giải thưởng họ cũng sẽ rất là vui, thì mình hãy vui cho cái đội thắng cuộc, điều đó nó cũng sẽ khiến mình vui theo. Loss.
I have one memory that's maybe 20 years back. I think nearly around 15 or maybe more than I think like that. No, around maybe 20 years, maybe something like that back.
Thầy nói thì có một cái
Maybe
ký ức.
18 or 19 years back, I think, yeah, more than that, maybe, yeah.
Thầy có một cái ký ức cách đây khoảng 18 19 năm về trước rồi, rất là lâu rồi. Yes.
So they are having a soccer game is playing in the soccer game. The final it comes to the Nepal and the Sri Lanka. That's very long back in the few countries. Yeah.
Thì lúc đó thì thầy đi xem một cái trận bóng bóng đá giữa đội của nước Nepal với lại Sri Lanka. Những cái giải đấu này đã diễn ra rất là lâu rồi. Loss.
So that time I think in that is in the hospital. So my father was there, and my father and some other was watching. I was with them. In my deep down, I feel that whoever wins, very fine with me. But my father's and other are supporting very strongly to Nepal. But really, that game they are taking very bits of seriously. No, for me, that from that day moment, I feel that whoever wins, I'm happy. No, Sri Lanka or Nepal. No.
Thì lúc đó thầy có xem cùng với lại bố thầy với lại ca em của thầy nữa, thì thầy nghĩ rằng đội nào thắng thì cũng vui, thì thầy sẽ vui cho đội thắng, nhưng mà còn bố với em của thầy thì lại cổ vũ cho đội nhà của đội Nepal rất là hăng say vậy. Cho nên muốn Nepal phải thắng.
So that's why sometimes when you go very deep in the Dharma practice, sometimes you have go very different, no? So then when you go very different way, so then you will have a different kind of the joy, no?
Cho nên nếu mình có cái khả năng mình thực hành pháp rất là sâu sắc, mình có những cái suy nghĩ sâu sắc như vậy, thì cách nghĩ đó sẽ khác với cách suy nghĩ của những người khác, và cái niềm vui và cái niềm an lạc mình có được nó cũng sẽ rất khác so với mọi người. Loss.
That's why here it's saying that when you see the some good things of the other, you should learn to be the happy. Normally, people when they do the even the person is not related. When the person is quite doing a quite successful and when good things happen to that successful person, you always feel unhappy with it. Even that person is not related with you, and you are trying to see the to have the bad things to that person. That is a one big mistake we are making. Trying to see the be the happy of the whoever achieve in their life. Okay. If you're making $100 a month, now your neighbor started to make a $200 a month, you should be the happy to the, what the neighbor is making, but we can't do that. That's the so here it's saying that try to learn how to be the happy, seeing the others the success, no others achievement.
Dạ, cho nên là thông thường có những việc người khác làm mình không có thấy được những cái điều tốt từ trong đó để mà vui theo, mà mình lại chỉ soi những cái khuyết điểm rồi mình chỉ trích và mình nói xấu vân vân, thì điều đó không có khiến cho mình vui. Thậm chí việc làm của người khác chẳng có liên quan gì đến mình, hoặc cái người đó một người nổi tiếng, một người thành công chẳng hề liên quan thân thiết gì với mình, thì mình cũng soi và mình cũng cảm thấy ganh tức và đố kỵ. Việc đó không làm cho mình vui vui thêm chút nào cả. Lấy ví dụ nếu như mà mình có làm được 1 tháng được 100 đô, mà người hàng xóm mình làm 1 tháng kiếm được 200 đô, thì việc mình nên làm ở đây khuyên là chúng ta phải vui cho cái người kiếm được nhiều hơn, mình nghĩ là họ sẽ tốt hơn mình. Cho nên thông thường mình không có làm được như vậy. Ở đoạn kệ này khuyên chúng ta hãy vui với lại tất cả những gì mà người khác làm, để khiến điều đó sẽ khiến cho tâm mình được an vui.
So that's a very, very long back. I think maybe so many years back. I think that is a 17 or 18 years back. And that was in the South India in the monastery. South India monastery, 17, 18 years back.
Dạ, thầy nhớ một chuyện cách đây rất là lâu, khoảng 17-18 năm trước ở ở miền Nam của Ấn Độ. Los.
So the small kid. One of the small kid, he belongs to the Indian. So he was really supporting very strongly for the India that was playing the game, cricket game. So I told that the small kid monk that why you are supporting so much for the India? Even the India that team win, you will not get a one single cup of the tea.
Dạ thì lúc đó thầy có biết một đứa nhỏ Ấn Độ, nó cổ vũ cho giải đấu thể thao của Ấn Độ. Thì lúc đó có hỏi nó là tại sao lại cổ vũ cho đội Ấn Độ hăng say như vậy. Bây giờ cái đội Ấn Độ có thắng thì cậu bé nó cũng đâu có được, thậm chí là một ly trà cũng không được, nó tại sao lại phải cổ vũ hăng say như vậy.
So the kids won't get told me back that even the Tibetan winner will never get a cup of tea.
Dạ, thì cậu bé nói lại ngược lại với thầy là tới bây giờ đội Tây Tạng thắng thì con cũng đâu có được ly trà nào đâu.
So now the here it talks about mindset to see the good, be happy, seeing the good thing happen to the others. Because when you have to go and buy the happiness, you can't go and buy infinite all the time. But here you can buy, achieve the happiness, seeing the good thing for the others, and you can be the happy. So this is your daddy.
Để cho nên là nếu ở đây khuyên chúng ta rằng chúng ta hãy thấy được những điều tốt để mình cái việc mà mình thấy được điều tốt từ những việc làm của người khác sẽ khiến mình vui vẻ. Cái niềm vui đó không thể mua được bằng tiền, giả sử như có mua được cũng rất là hiếm hoi, rất là khó mua, rất là đắt giá. Cho nên bây giờ chỉ việc chúng ta hoan hỷ và chúng ta vui với việc tốt của người khác là chúng ta có được những cái an lạc ở trong tâm rồi, điều đó hoàn toàn miễn phí, chúng ta nên làm như vậy. Đây là lời khuyên từ đoạn kệ này.
Chỉ là điều thể thể hiện chỉ yên thế cái gặp về Deva chỉ có cha, hiện cái chỉ về yên thế, hiện là chung với Deva, hiện là chung với, nhà vua khai chung anh thế là thế nên cao chỉ sự thể thể hiện chỉ yên thế cái gặp về Deva chỉ có cha, xin chào các ông nè.
Dạ, cho nên hai câu sau khuyên chúng ta là rằng thế nên thiện đức người khác tạo, phải nên cảm nhận sự bình an. Tất cả những người khác có làm việc tốt mà có việc làm việc tốt mà có làm việc gì đi chăng nữa, mình hãy thấy được cái điều tốt từ cái việc đó và mình cảm nhận được sự an vui trong tâm của mình.
One thing that I think that's a very long back story. I think that many of you might heard that. I thought to repeat it again.
Thì có một câu chuyện cũng rất là lâu rồi, thầy nghĩ là đã kể nhiều lần nhưng mà bây giờ thầy muốn kể lại.
I think I shared that story when I come first or second time to Vietnam. After that, I didn't share that story because I think you may know it. Today, I will repeat it again, that story.
Dạ, thầy kể câu chuyện này từ lúc mà thầy về Việt Nam lần lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai à. Thế sau đó thì thầy nghĩ là chắc là mọi người đã biết câu chuyện rồi cho nên không có còn kể nữa. Nên bây giờ thầy nhắc lại một lần nữa.
So one time I was in the airport and I didn't know that my mother keep the Swiss knife inside my bag. So in the airport security, they just found Nepal airport security. They found that knife and they told that I'm not allowed to take that. Do you remember that story from?
Yes, sir.
And go on, you translate, then I don't agree. Yeah, and I'm only a video. Yeah, I did love that. Yeah.
Dạ, thầy nói, thầy kể câu chuyện là có một hôm thì thầy ở sân bay của Nepal thì mẹ của thầy có bỏ con dao thụy sĩ ở trong cái hành lý xách tay. Thì khi mà vào tới cửa hải quan xét cái hành lý thì anh hải quan bảo là không có đem được con dao, thì lúc đó thầy mới nghĩ là thầy tặng lại cái con dao thụy sĩ đó cho cái anh hải quan đó luôn chứ thầy không có mang đi.
So then the security told me that I have to go down to the counter and he told me the very long process. So I feel bored and to do all this process, I told the security officer, just keep that and don't forget me. I just,
Dạ, thì
he was a bit happy when looking at the showing around the other's friends, no? Yeah.
dạ thì khi mà phát hiện ở trong cái hành lý xách tay của thầy có con dao thụy sĩ thì cái người hải quan nó nói là thầy phải phải đi ngược lại, đi xuống cái quầy kia phải khai báo có cái con dao đó trong hành lý thì có cái tờ khai báo đó thì mới mới được đem đi theo. Thì thầy thấy rất là phiền cho nên cầm con dao đó tặng cho cái người hải quan. Thì người hải quan nó trông thấy con dao được tặng nó khá là vui và còn đi khoe bạn bè xung quanh là mới được tặng con dao.
So then I called my mother and I told my mother, you put the Swiss knife into the my hand carry, no? So then I gave to the security. Normally, how much it will cost? But she was telling me 30 or 40 euro Swiss franc or something like that. I think someone gave to her. Yeah.
Dạ, thì sau đó thì thầy khi mà vào trong rồi thì gọi cho mẹ của thầy hỏi là tại sao mẹ bỏ con dao đó vô trong cái hành lý. Thì thầy mới hỏi mẹ của thầy là con dao đó bao nhiêu tiền. Mẹ của thầy nói là hồi xưa có người khác tặng thì con dao đó tầm khoảng 30 hay là 40 đồng thụy sĩ.
After she told me 30 or 40 Swiss franc, I felt so unhappy with giving the something, unknowing the value. You know, wow, that's very expensive. I got something like that to him, that security officer.
Thì khi sau khi mà biết giá của con dao đó thì thầy cũng hơi tiếc, thì nó tại sao lúc cho con dao đó mình không có cân nhắc kỹ, không biết là nó có giá trị đắt tiền như vậy mà cứ cho một người khác luôn.
Then the, after a few seconds later, I thought that how will he feel security? That officer will go to the home and they tell the wife and the kid and they will tell that Sudhir the Lama gave me the this knife. Even the security, the children, they might not know me, that, but they will feel very happy with that someone thinking that Lama did that their father's some gift, no? So when I think that, he's, then I remember that his face right now, he was smiling and they're showing for the colleagues, not that night. So I feel so happy. Still, I'm so happy when I think back that still I can remember the security, that face that time when I give him that knife, no? So this is just looking at the happiness of the other and appreciating, no?
Yeah, và sau đó thì thầy lại nghĩ lại là nếu mình cho, khi mà mình cho con dao đó thì cái người hải quan, cái anh hải quan đó trông rất là vui. Tại vì vừa lúc cho xong thì anh ta đã tỏ vẻ rất là vui và đem khoe bạn bè rồi. Thì thầy lại nghĩ thêm là lúc mà anh ta về nhà khoe với lại vợ con là hôm nay có một thầy cho bố cái con dao này thì con cái chắc cũng là vui. Mặc dù là con cái của anh ta không biết thầy nhưng mà chắc là gia đình cũng sẽ vui. Thì khi mà thầy nghĩ đến như vậy thì cảm thấy vui chứ không có còn tiếc con dao nữa. Và đến bây giờ thì vẫn có thể nhớ lại được cái khuôn mặt vui vẻ của anh hải quan khi mà nhận được cái con dao đó. Yes.
Okay, now how many you have heard about that story? I think that I told you maybe first or second time to Vietnam, I thought that she had it. Maybe some of you might forget, you know.
Dạ, thầy hỏi rằng ở trong đạo tràng mình có bao nhiêu người đã từng nghe câu chuyện này rồi. Tại vì thầy chỉ kể là khoảng những cái lần đầu mà thầy về thôi, sau đó thì không có kể nữa. Chắc là có một số người vẫn còn nhớ, còn có một số người thì chắc là chưa có được nghe.
My master, when he shared the story, my master, really very rare to repeat the story again. He know exactly that what he shared with me, no? Very rarely repeat the story.
Dạ thầy thầy nói rằng sư phụ của thầy khi mà kể chuyện cho thầy nghe thì rất là hiếm khi nhắc lại câu chuyện, tại vì sư phụ của thầy kể một cái câu chuyện nào thì rất là nhớ rất là kỹ, nên là đã từng kể chuyện nào chứ không có nhắc lại như lúc.
Yeah, so that's the story. So here it talks about the seeing the, now this week you just practice that, okay, trying to see the good things of the others and try to be happy, okay.
Yeah, cho nên trong tuần này mình hãy thực hành cái lời khuyên ở trong đoạn kệ vừa rồi, đó là chúng ta hãy nhìn về những cái đức tính tốt, những điều tốt từ những hành động việc làm của người khác, và mình hãy vui theo những cái việc làm đó. Plus.
Any soccer games are going on right now? If there's any soccer competition going on, just whoever wins, trying to be happy. Okay. Whenever you see someone, whenever whom you are supporting don't win, you will feel sad. No, now this time, so whoever wins, trying to be happy, then you will be happy all the time whenever there's a soccer competition game. Okay.
Dạ, thầy nói rằng, thầy hỏi rằng. Ở trong đào tràng mình có ai xem bóng đá không ạ? Hiện giờ đang có cái giải bóng đá nào đang thi đấu không? Thì thầy nói rằng mình không, khi mà mình cổ vũ cái một đội bóng nào đó thì không nhất thiết là đội bóng phải thắng. Bất cứ đội nào thắng thì mình cũng cảm thấy vui. Thì nếu mà như vậy thì mình sẽ có được niềm vui liên tục luôn, chứ niềm vui của mình sẽ không bao giờ bị mất đi.
Last time honestly they are having like a lottery game. Lottery game at the first prize, second prize, third prize. And the one kid win the two times. So I thought in my mind, I thought, oh, he should not win the two times. Because if he won only one time, he can win the other kids, no? Then suddenly I feel, no, I should not think like that way. I should not think, I should be, whether he win two or three times, I will always be the happy, no? I should not think that way. Because first I thought that the one kid won the two times. Winning the two times, he took the chances the other kids who have not win, no? But immediately I thought I should not think that way. Whoever wins, they wins. So I should be the very center, no? Very in the very impartial, no? So then I thought, oh, I was thinking very wrong.
Dạ thì hôm trước ở trong tu viện của thầy có cái kỳ nghỉ dài.
In the monastery, that's few days back, yeah. Mm.
Dạ thì vài ngày trước thì có kỳ nghỉ lễ mấy ngày, thì lúc đó có cái trò chơi xổ số của cái mấy chú tiểu chơi cho trẻ con chơi. Thì khi đó có một chú tiểu nhỏ có lúc ra thì trúng giải 2 lần. Thì có 3 giải nhất nhì thì chú tiểu đó mua nhiều số cho nên rút giải được trúng 2 lần. Thì khi mà biết thầy cũng ngồi đó, thầy xem cái chú tiểu chơi, thì thầy nghĩ rằng chú tiểu đó không nên trúng nhiều lần như vậy, tại vì nếu mà trúng là hai giải thì sẽ mất một giải cho những chú khác. Nhưng mà sau đó thì thầy nghĩ lại là mình nghĩ như vậy là đã sai rồi. Tại vì nếu mà nghĩ như vậy thì chú tiểu đó bây giờ nó trúng 2 giải, bây giờ nó mất đi 1 giải thì chắc chắn nó sẽ buồn, nhưng nó không có còn vui nữa. Cho nên mình cứ trung lập, nếu mà nó trúng 2 giải và nó được vui thì vẫn cứ để cho nó vui, không nên suy nghĩ lấy lại làm gì.
Right, we think I didn't win, so feel the happy that the other kid can win. No? This is very right way of thinking.
À, cho nên điều hay là thầy không có tham gia vào cái trò chơi đó. Thì nếu mà thầy tham gia thì lại có một cái số trong đó là số thầy sẽ mất cơ hội cho một cái chú tiểu khác.
Oh, didn't. So now here you talked about that. You know, this week homework là thầy thấy xin chỉ nhận để giải quyết điều gì cho.
Cho nên thầy nói rằng cái 2 câu cuối của đoạn 77 cũng là cái bài tập chúng ta trong tuần này. Thế nên thiện đức người khác tạo phải nên cảm nhận sự bình an. Chúng ta hãy thực hành 2 cái câu này trong tuần này. Yes.
Okay, so that trying to see what the good things happen to the others and trying to be happy with it.
Nên tất cả những việc làm của người khác mình phải cố gắng mình thấy được điều tốt đẹp ở đó và mình cảm thấy vui theo những cái điều tốt đẹp đó của họ. Yes.
Đó là điều của yong me la paru tu nhan dewa che nye be me ga du nge shin paru tu nhan du nge che su yo no.
Dạ, sau đoạn 78, điều đó khiến ta chẳng mất chi, đến viên mãn lại càng an lạc. Bằng sai lầm chẳng ưa thì khổ, đến viên mãn lại càng khổ đau. Cho nên nếu mà mình vui theo những việc làm tốt của người khác thì tâm của mình cũng được vui theo, cũng được bình an.
Dir go yong me la si zam ba la sin sin gi yende thong ma de shen ya ko chung ma de ka ba ko ba jena su su la chung chun me ba ani su su le de wa yong ma se ani dil ti che gre se gi ra pa ru du ya se jwa chi ma nam su ya de wa yong gre se se gi ka sa ti sam ba de ya bu ra wa.
Điều đó khiến ta chẳng mất chi, có nghĩa là nếu mà mình vui với lại những việc làm của người khác thì mình không hề mất mát điều gì cả. Đến với mãn là càng an lạc, cũng là cái nếu mà cái niềm vui với những việc làm của người khác, cái niềm vui đó mình càng phát khởi càng lớn thì tâm mình lại càng có nhiều an lạc.
Đúng không? Nhiều về mấy cái đồng nghệ sinh phát huy được cái nhiều về mấy cái đồng nghệ sinh sẽ được xong bao nhiêu cái thứ gì cũng sẽ được trong đó chứ này cũng chúng ta được rồi mà cái vấn đề chính là sinh đến lại đồng nghệ chúng ta dùng cái giáo chúng ta làm sao đồng nghệ dùng cái sẽ được.
Dạ, cho nên ở câu 2 câu cuối là bằng sai lầm chẳng ưa thì khổ, đến viên mãn lại càng khổ đau, nghĩa là bằng sai lầm ở đây là nếu mà mình không có vui với lại không có hoan hỷ với lại việc tốt của người khác mà mình lại sinh ra những cái tâm phiền não như là đố kỵ hay là ghen tức thì vì mình đã không ưa rồi cho nên cái kết quả của những cái phiền não nó chỉ có khổ đau thôi, đến viên mãn lại càng khổ đau. Thì khi cái khổ đau nó càng tăng nhiều á thì cả đời này và nó tạo thành cái thói quen, đến đời sau mình cũng sẽ nhận lãnh hậu quả của khổ đau mà thôi. Yes.
Tăng nhiều bao thì xin lý à xin cái bên nào đó xin lý tên này tăng mà chú nhóm mong số lo mong cái gì rồi ba bên nào xin cái bên nào mít cái chế độ chế nó mà tại là mạng cái sản phẩm chỗ rồi ba chao đồ rồi không đồ rồi ta tính số sản phẩm mà tháo bao đồ không đồ ta chao đồ ta bây giờ ta chuyển chế chế rồi ba xin bên nào xin mạng cái sản phẩm đó là thứ thứ trên này mà chỉ bao chế đi rồi không đồ là mang đi chỗ rồi ba thế cái ta số mà chỉ bao số rồi thứ số mà cũng chao đồ rồi ba.
Cho nên ở đây còn có một ý nói rằng khi mà chúng ta đã mà sai lầm chẳng ngươi thì khổ đi mãi mãi là càng khổ đâu, nghĩa là khi mà mình đã phiền não, mình ganh tức với những chuyện của người khác rồi á, thì những cái phiền não đó nó không có ở yên một chỗ, nó theo cái thói quen mà nó càng ngày càng lớn. Nếu như mình phiền não, mình ganh tức, mình không thích một tí thôi mà càng ngày mình lại càng ganh tức, mình không thích, thì nó sinh ra là ganh ghét, rồi sẽ sinh ra sân hận, rồi lại muốn làm hại người khác. Thì khi mà những cái thói quen phiền não đó càng ngày càng lớn, thì về viên mãn khi mà nó càng lớn rồi thì mình chỉ có nhận lấy cái hậu quả là khổ đau mà thôi. Rất là khó có thể nào mà có thể xua tan đi những cái hậu quả đau khổ của những phiền não đó.
On tin kar chi gor san on tin ne zu jo ro on ne zu de ke chi chen ne zu de o ta de ne zu de ro on ta ne zu de ro o de ne ha mi ga shi ge shen ge ne zu je pa na ka shil de yu yo ro mi ga shi che ge pa na ma ga sa mi jo na ko kha tu yi ne ko ma ten ma ji ba che de ne jo ro ba
Cho nên cái ý nghĩa ở đây có nghĩa là nếu mà chúng ta đã sai lầm, mình không ưa những cái việc của người khác làm rồi, mình sẽ sinh ra phiền não. Thì khi mà mình giữ cái phiền não nó hoài ở trong tâm của mình, thì nó sẽ càng ngày cái thói quen nó sẽ càng lớn càng lớn. Khi nó càng lớn thì mình sẽ chẳng bao giờ có được an vui, và lúc nào mình cũng sẽ bị khổ đau mà thôi. Lose.
This is one very important point we have to understand.
Đây là một điểm quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu.
Được không? Ô, đúng sẽ đi chè, đi chè đúng không? Ta, đi bảo đồ đi đúng không? Thả đã đi bảo đồ chân hoàn dụ đi chè. Ta thả đã đi khả năng đó. Phá rồi tụi. Ta đi cái chức đi chè. Ta chức, nhìn nhìn dụ chức. Ta yên, hoàn dụ xem nàng mà kì bảo yên chứ. Đẹp và mong ngũ chứ. Thế nhìn mà kì bảo chức chào yếu. Xâm,
Ở đây còn là có một cái điểm khác chúng ta lưu tâm, đó là chúng ta thường hay nhớ lại những chuyện không vui ở trong quá khứ của mình.
in our life, there are many good things might happen, bad things happen. But the most of time, we will look back and what the bad thing happens and we will get more regret.
Ở trong cuộc đời mình có những lúc mà mình có được những chuyện tốt.
And then look back and then look at yourself and then see that what kind of the thoughts comes into
Mình
your
không quá khứ mình lại hối hận.
phòng sư cũ rồi.
Lâu chừng nào siêu khứ được.
So many of what you have to do is that you have to look back to your thoughts and the trying to see that what kind of the thoughts more comes in your mind. In your life, the good things, good incidents or the more the bad experience. Many people, the bad experience comes more in the mind. So here he talks about that now you're trying to think more the good things and good incidents, what's came into your life.
Cho nên chúng ta quan trọng là chúng ta hãy khiến cho tâm mình an vui bằng cách là mình hãy nhớ đến những cái chuyện vui, những cái chuyện đau khổ hoặc là những chuyện không vui nó xảy ra, mình có hối hận thì, nó cũng đã qua rồi. Thì cái điều quan trọng là mình cần phải để cho tâm mình được an lạc bằng cách mình hãy nhớ những chuyện vui vẻ, và mình cố gắng mình làm tốt để mình sẽ được an lạc vui vẻ trong sắp tới ở tương lai, và mình không có nhớ đến những chuyện đau đau buồn quá, bám chấp những chuyện buồn nữa. Thì ở đây chính là một cái lời khuyên theo một cái khía cạnh khác từ đoạn kệ này.
So in your life, so that's why it's saying that when you look at the life more like a, when you look at your life and if you're trying to remember again and what the good things happens in your life more and more, then you will feel that you're really very lucky.
Trong cuộc sống mình, nếu mà mình nghĩ đến những cái chuyện tốt mình đã từng có được, và mình thường xuyên mình làm như vậy, thì mình sẽ càng cảm thấy mình may mắn ở trong cuộc đời này.
So quite long, I mean a few years back, what I was in the Nepal airport and there is really lots of the Nepali youngsters, they go to the many of the labor work in the Middle East. Then I saw the few young Nepali kids, I mean the very young, at the age of 20 or like the teenage kids. So then I saw one of them and I just saw his the passport. And so he was birthplace was the death of exactly the way the Buddhist book was born. So I told him, you're so lucky that you're born in exactly the town where the Buddha was born.
Thì hồi xưa thì thầy có ở Nepal, lúc mà Nepal xuất khẩu lao động có rất là nhiều lao động sang cái vùng Trung Đông để làm việc, thì lúc đó thì có gặp một cậu thanh niên phải phải sang xuất khẩu, cũng đi sang lao động một cái vùng Trung Đông. Thì thầy xem cái passport, cái hộ chiếu của cậu đó thì thầy thấy cậu đó sinh ra cái làng đúng là nơi mà Đức Phật đã sinh ra, cho nên thầy đã nói với cậu đó là cậu ấy rất là may mắn, bởi vì đã cái nơi sinh của cậu ấy chính là nơi sinh của Đức Phật luôn.
Now this up to you know how you look at it. When you feel that you are lucky, you are lucky. When you feel you are unlucky, you are unlucky. Whether you are lucky or unlucky, it depends on you. No one can decide it whether you are lucky or unlucky. You have to decide you are lucky or unlucky.
Nên mình có may mắn hay là không á thì là do mình nghĩ thôi ạ. À. Nếu mình nghĩ mình may mắn thì mình may mắn, còn nếu mình nghĩ mình không may thì mình không may ạ. À. Nên cái chuyện mà may hay là không may nó không phụ thuộc vào chuyện điều kiện bên ngoài hay là người khác nghĩ thế nào, nó phụ thuộc vào mình nghĩ thế nào.
I heard that in Vietnam most of fortune teller are blind.
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 Yes. Dạ thầy có nghe nói, có nghe kể nhiều là ở ở Việt Nam á, thì thường mấy người cơ bói, thầy bói thường là bị mù.
Blind people cannot see what they think in front of them, just 1 feet. How can they see someone's the future?
Dạ thế thì mình đi xem bói, tới mấy ông thầy bói bị mù á, thì tới mấy ông thầy đó ngay cả những cái gì mà ở trước mắt mình còn không thấy nữa thì làm sao thấy được tương lai của mình.
So that's why the what I'm saying is that lucky or unlucky that you can decide. That's you. So that's why here he's saying that the more you think the positive way, more you believe yourself, more you think that what the good things happens in your past times, then you will feel lucky. That moment when you start to feel you are lucky, you are lucky.
Dạ cho nên nếu mà mình nghĩ mình may mắn thì mình sẽ thật sự rất là may mắn, còn nếu mình nghĩ mình không may thì mình sẽ bị không may. Cho nên khi mà mình đã bắt đầu mình nghĩ đến những chuyện tốt trong cuộc đời của mình từ xưa đến nay thì mình sẽ cảm thấy mình may mắn, còn nếu như mình cứ mãi mình nghĩ đến những chuyện đau buồn ở trong cuộc sống của mình ở trong quá khứ thì lúc đó mình sẽ cảm thấy mình không may.
So mind is like a magnet. When you think more positive, then you will attract the more positive things. When you think more negative, you will attract the more negative things. It's like a magnet.
Cho nên cái tâm tâm thức của mình cũng giống như là một cái nam châm vậy ạ. Nếu mà mình nghĩ tốt thì mình sẽ hút được rất là nhiều chuyện tốt sẽ đến cho mình, lúc đó mình may mắn. Nếu mà mình nghĩ xấu thì mình sẽ hút đến những chuyện xấu, lúc đó mình sẽ không may.
Okay, so that's why you're saying that now you want to be the lucky or unlucky. If you want to be unlucky, you have to more look at what the positive things happens in your life. Look at what the good things happens in them. When you feel you are lucky, then you are lucky.
Cho nên mình muốn mình may mắn hay là không may thì là do bản thân mình quyết định. Nếu mình muốn mình may mắn thì mình hãy nghĩ đến những chuyện tốt ở trong cuộc sống mình, và mình chỉ nghĩ đến những chuyện tốt mà thôi. Lúc đó mình sẽ có thể thu hút được rất là nhiều chuyện tốt xảy đến xung quanh mình. Lúc đó mình sẽ được may mắn. Plus.
Well, this is the week. Now, today that this week that you have to be the lucky. Okay, this week is a very holy week. On this Saturday, Buddha descending from the heaven. Okay, day. So this week, more think the positive things. What happens in your life? Good things in your life. Then when you try to feel you are lucky, become a lucky. Okay, the week of the Buddha is coming. Okay.
Dạ cho nên thầy nói rằng tuần này mình phải là một người may mắn à. Mình phải quyết định mình là một người may mắn trong tuần này, là bởi vì tuần này là một tuần rất là linh thiêng, là bởi vì thứ bảy sắp tới chính là một ngày lễ lớn, là ngày kỷ niệm Đức Phật đã hạ phàm từ cung trời Đao Lợi. Cho nên là vì vì như vậy cho nên chúng ta hãy chỉ nghĩ đến những chuyện tốt để chúng ta có được một tuần may mắn trong cái tuần lễ linh thiêng này.
Okay, so this Saturday was a day of the Buddha descending from the heaven. He went to the heaven for 3 months and he came back from the heaven to the earth.
Dạ, bởi vì thứ bảy này là ngày kỷ niệm Đức Phật hạ phàm từ cung trời Đao Lợi, có nghĩa là ngày Đức Phật đã lên cung trời Đao Lợi 3 tháng để thuyết pháp, và sau đó thì Đức Phật trở lại cõi người, thì ngày thứ bảy tới chính là ngày kỷ niệm Đức Phật trở về cõi người.
Buddha went to the heaven to give the teaching to his mother in the heaven. She was born in heaven. That's so he stayed there 3 months, then he came back from the heaven.
Dạ, thì khi mà hạ sinh Đức Phật xong thì mẹ của Đức Phật là Hoàng hậu đã được sinh lên trên trên cõi trời. Thì Đức Phật sau khi thành đạo thì Ngài đã lên cõi trời để thuyết pháp cho mẹ của mình. Và Ngài ở trên đó 3 tháng, sau đó thì Ngài trở lại cõi người. Thì thứ bảy này, chính thứ bảy kế này sẽ là ngày kỷ niệm Đức Phật trở về cõi người từ cung trời.
So most of time in the heaven, he gave the teaching not from the, his mouth. He gave the teaching from the, his unisha, because the, his attendant Ananda could not join to the heaven because he had not achieved that superpower. So Buddha promised Ananda that he never gave any teaching from the, his mouth when the Ananda was not there. So he had to give the teaching from the unisha.
À, thì trong suốt cái thời gian Đức Phật ở trên cõi trời để mà thuyết pháp thì Ngài không nói qua miệng, không có dùng miệng để mà thuyết pháp, thì Ngài dùng cái âm thanh phát ra từ trên nhục kế. Nhục kế là cái phần đỉnh đầu nhô cao lên của Đức Phật, mình hay gọi là Phật đảnh. Thì Ngài dùng thần thông để hiện âm thanh phát trên 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 Phật đảnh. Bởi vì trên cung trời không có Ngài A Nan, cho nên Phật không thể nào nói thuyết pháp qua miệng được. Bởi vì Ngài A Nan đã thỉnh thỉnh Đức Phật rằng nếu mà lúc nào mà không có A Nan thì Phật không được thuyết pháp mà qua miệng, và Đức Phật đã đồng ý, cho nên trên trời không có Ngài A Nan, Đức Phật không có nói bằng miệng, nói qua Phật đảnh.
So that's why this week, so Buddha went to the heaven to give the teaching to the mother. Then he came back to the earth because the Mongol Putra was sent a message, and he told the Buddha that now you have their peoples are inviting back to the earth. So he came back for the earth on the, after the 3 months. Yeah, he stayed in heaven 3 months. Yeah.
Dạ, thì Đức Phật đã lên trên cung trời 3 tháng để thuyết pháp cho mẹ của mình và thiên chúng ở trên trời, thuyết pháp qua Phật đảnh. Thì sau đó ở dưới cõi người này, đại chúng thấy là lâu quá không có Phật, cho nên mới nhờ Ngài Mục Kiền Liên gửi gửi lời nhắn lên Đức Phật thỉnh Ngài trở lại với cõi người. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới hiện thần thông, mới lên trên cung trời thỉnh Phật xuống. Thì sau đó thì Phật mới hạ phàm, Phật mới trở lại cõi người. Thì thứ bảy này chính là kỷ niệm ngày Đức Phật trở về cõi người từ cung trời.
Yeah, so that's one very, the Holy Week. So this is on this Saturday. Yeah, this Saturday is the Buddha's, the day of the Buddha descending from the heaven.
Cho nên cái tuần này cũng sẽ là một tuần rất là linh thiêng, rất là linh thiêng, là bởi vì thứ bảy này chính là ngày kỷ niệm Đức Phật trở về cõi người từ trên cung trời.
Okay, so that a day. So that's a day, and the Saturday, and if you can recite the some of the Buddha Sutra, that will be great, like a Diamond Sutra or the Heart Sutra on this Saturday, that will be really good. Yeah.
Dạ, cho nên vào thứ bảy này nếu mà chúng ta có thể thu xếp, mình có thể tụng kinh, hoặc là tụng kinh Kim Cang, hoặc là tụng kinh Bát Nhã thì rất là tốt.
This Saturday, the day the Buddhas come from the back to the heaven to the earth, yeah.
Dạ, bởi vì đó là một ngày rất là linh thiêng, kỷ niệm Đức Phật trở về cõi người từ trên cung trời.
Okay, this Saturday. So this Saturday, the Resha Times, what will happen to Jane?
La rừng chứ.
They'll happen to Jane là rồi.
La rừng chứ.
Rồi, oh yeah. Okay, so that's why. So I just thought to remind you that today, no, this Saturday is special, and so I just thought to remind you that you can all recite the some Buddha Sutra.
Dạ, thì có nhớ ra là thứ bảy này là ngày rất là linh thiêng, là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật hạ phàm từ cung trời, cho nên thầy có nhắc nhở đạo tràng mình để hôm đó mình có thể mình thu xếp, mình hành trì hoặc là đọc tụng kinh điển.
In the home, when you are celebrating like that, maybe even that would be good, that you will decorate for the, if you have a kids in the home, and you can decorate something very different, that may be like a performance of the dance or like that. Because there's a day when the Buddha was descending from the coming to the earth, really the worldly people just welcomed the Buddha with the lots of the dance and the joy of singing that day.
Yeah. Lúc đó, cái ngày hôm đó thì bên cạnh việc mà hành trì với đọc phần kinh điển, nếu mà ở nhà mình có trẻ nhỏ thì mình có thể mình tổ chức văn nghệ, hoặc là mình xem để mình kỷ niệm cái ngày đó. Bởi vì cái ngày Đức Phật hạ phàm từ trên cung trời là cái ngày sau 3 tháng ở trên ở cõi người không có Đức Phật thuyết pháp rồi. Cho nên khi Đức Phật trở về thì con người cõi người này rất là hoan hỷ và họ tổ chức lễ hội và văn nghệ chào đón Đức Phật rất là đinh đình.
Like in the Sri Lanka traditional, when they celebrate the Buddha's birthday, really very, they will have a joy of the dance or traditional songs and a lot of things like that go on. No? So that's a quite good, no? For especially for the kids, no?
Dạ, giống như là ở Sri Lanka nơi mà có đạo Phật là cái tôn giáo của toàn quốc gia thì vào những ngày lễ như vậy họ rất là họ thường tổ chức những cái buổi văn nghệ truyền thống để ăn mừng để chúc mừng trong những cái ngày lễ trọng đại của Phật giáo
I have one experience. One time in the Nepal, when a remote area, in the they had just invited me. Some of the Buddhist community invite me, and they are having the prayer. So when I reached there, then I told you this. When you started early morning to up till night, they are saying the prayer is going on.
Dạ, thầy có một cái trải nghiệm như thế này là có lần ở ở Nepal mà cái vùng hẻo lánh có người mời thầy đến để có một buổi lễ thì ở một ngôi chùa thì ở ngôi chùa đó cái buổi lễ nó diễn ra từ 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 sáng sớm mà tụng kinh và làm lễ tới tận tối mịt.
So at last, the who will leave? The old people, no? Once they come, they are not easy to go. They only left. They only stay on the puja. Maybe 20, 30. Rest of all young kids, they get tired. No, still 10, 15 minutes, they left the place. See,
Dạ
the lamas, they have to stay and say the prayer. Then the old people who cannot move very easily, once they come and they're hard to go out, sana, then they will sit there.
cái những ai mà tham dự cái buổi lễ mà cả ngày như vậy á, thì có mấy thầy Lama thì chắc chắn phải ngồi đó để tụng kinh rồi. Còn cái đại chúng thì có ai, đại chúng thì có những ông cụ bà cụ lớn tuổi tại vì vào xong rồi ngồi xuống tại vì đau chân đau lưng khó có thể nào mà đứng dậy đi lại nên cứ ngồi là ngồi một chỗ suốt luôn chứ không có đứng dậy đi. Còn những bé hoặc là con nít thì nó đến xong rồi nó ngồi được chừng 15-20 phút nó chán quá rồi bỏ đi, cuối cùng chỉ có người già tham dự thôi.
So that's why I'm saying that. Okay, so that's why if you are celebrating that day, you decorate some of the house a little bit like that. And if your small kids ask them, go have a sing a song, so like that, and explain that the Buddha was descended that day, so the kid will have enjoy the celebration, no?
À, cho nên hôm đó nếu mà hôm thứ bảy nếu mà ở nhà mình có trẻ em thì mình có thể mình trang trí nhà cửa thật là đẹp rồi mình lại tổ chức văn nghệ rồi có múa hát vân vân xong rồi mình lại kể chuyện cho con cái nhà nghe Đức Phật đã lên trời thuyết pháp cho mẹ như thế nào sau đó Đức Phật hạ phàm trở trở lại với cõi người và mọi người đã linh đình tổ chức lễ hội để đón tiếp Đức Phật. Mình hãy kể chuyện như vậy để trẻ em trẻ con có thêm những cái hiểu biết về đạo Phật. Yes.
Okay, thank you. Today we'll stop here. Okay, thank you.
Dạ, thì nói hôm nay thầy sẽ dừng ở đây thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng. Yes.
Thank you. And okay, then as you know, this Saturday, just read some of the Buddha Sutra, okay? Heart Sutra or maybe the Diamond Sutra, okay? Read this Saturday, okay?
Nên thứ bảy tới này nếu mà mình có thể thu xếp thì có thể thu xếp được thì hãy đọc kinh Bát Nhã hoặc là kinh Kim
Okay, thank you. Hang cup lai, Tucker. Come on, come on. Hang cup lai, Tucker.
Cang.